Tầm quan trọng của thập tự giá phần 2. Thập tự giá trong đời sống tôi, chương 8. Âm mưu của Satan che khuất thập tự giá. Trong phần thứ 2 của cuốn sách này, chúng ta sẽ tập trung vào cách công tác tại thập tự giá được áp dụng thiết thực trong đời sống của chúng ta. Như là nền tảng cho phần thảo luận của chúng ta, tôi sẽ tóm tắt công tác của thập tự giá như sau. Thập tự giá là nền tảng của mọi sự cung ứng của Đức Chúa Trời cho mọi người tin. Tất cả mọi thứ đều đã được cung ứng cho chúng ta qua thập tự giá. Tất cả những gì chúng ta sẽ cần trong cõi đời này và cõi đời đời, trong mọi lĩnh vực trong đời sống, tâm linh, tinh thần, tình cảm, thể chất, tài chính, tạm thời hoặc vĩnh cửu, đều đến với chúng ta qua thập tự giá. Không có nền tảng nào khác, hoặc là chúng ta nhận được dựa trên nền tảng thập tự giá, hoặc đơn giản là chúng ta không nhận được gì cả. Trong Roma chương 8 câu 32, Phaolô nói rằng: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Hãy cố gắng tiếp nhận những lời này. Qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta mọi thứ. Nhưng nếu không có Chúa Giêsu, không có gì cả. Trên cơ sở thập tự giá, chúng ta có thể nhận được mọi thứ. Nhưng nếu không có cơ sở đó, chúng ta không được hưởng bất cứ điều gì cả. Chúng ta cũng phải nhớ rằng thập tự giá là cơ sở cho sự chiến thắng trọn vẹn của Đấng Christ đối với Satan. Nhờ sự hy sinh và chết thế, sự phục sinh và thăng thiên khải hoàn của Ngài, Chúa Giêsu đã cai trị Satan và vương quốc của chúng bằng một chiến thắng hoàn toàn, vĩnh cửu và không thể chối bỏ. Satan không có thể làm gì được để thay đổi thực tế đó. Và như một kết quả của thập tự giá, chúng ta có thể có được chiến thắng trước kẻ thù. Nếu chúng ta chiến đấu với Satan trên bất kỳ nền tảng nào khác ngoài thập tự giá, chúng ta sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên, trên nền tảng của những gì Chúa Giêsu đã hoàn thành qua thập tự giá, chúng ta có thể hoàn toàn chiến thắng. Mất tập trung vào chiến thắng của Chúa Giêsu. Vì hai lẽ thật quan trọng mà chúng ta vừa trích dẫn liên quan đến thập tự giá, đó là cơ sở của mọi sự cung ứng từ Đức Chúa Trời và là cơ sở của mọi chiến thắng trên Satan. Kẻ thù đã bày ra một âm mưu chống lại hội thánh. Để áp dụng hiệu quả chiến thắng của Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng ta cách thiết thực mỗi ngày, chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc về âm mưu này và cách vượt qua nó. Chúng ta biết được rằng khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, ban đầu Satan hình dung nó đã giành được một chiến thắng to lớn. Tuy nhiên, thật thất vọng làm sao, nó sớm phát hiện ra rằng điều ngược lại đã xảy ra. Satan đột nhiên nhận ra rằng qua sự chết của Chúa Giêsu tại đồi Gô-tha, tất cả các yếu sách của nó đã bị hủy bỏ và tất cả quyền lực của nó đã bị tước đoạt. Nó không thể thay đổi những gì đã được thực hiện tại thập tự giá. Điều đó là vĩnh cửu, đã được ấn định mãi mãi bởi Đức Chúa Trời toàn năng. Nếu ở vị trí Satan, khi phát hiện ra rằng qua sự hy sinh của Chúa Giêsu tại thập tự giá, mọi thứ bạn đang mưu toan chiếm đoạt đã bị chặn đứng, bạn sẽ làm gì? Trong đường lối gian tà của mình, Satan rất tinh danh. Trước thực tại này, nó biết rằng lựa chọn duy nhất của nó sẽ là che khuất công tác và quyền năng của thập tự giá, làm hết sức để ngăn cản con người nhận ra những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ tại đồi Gô-tha. Chúng ta bắt đầu vạch trần âm mưu này khi thảo luận về Satan trong vai kẻ kiện cáo, cố gắng làm cho chúng ta cảm thấy tội lỗi và bị kết tội thay vì được tha thứ và tự do. Khi chúng ta với tư cách là cơ đốc nhân quên đi chiến thắng mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta tại đồi Gô-tha, chúng ta không thể tìm kiếm và trải nghiệm những lợi ích được cung ứng bởi thập tự giá nữa. Hơn nữa, khi quyền năng của thập tự giá bị che khuất, chúng ta không còn khả năng thực thi chiến thắng của Đấng Christ trên Satan. Đây chính xác là âm mưu mà ma quỷ đã tìm cách thực hiện trong gần 2.000 năm nay. Thực tế, tôi tin rằng hầu hết các vấn đề lớn của hội thánh xảy ra khi Satan có thể làm lu mờ những gì Chúa Giêsu đã hoàn thành cho chúng ta bằng sự chịu chết của Ngài tại thập tự giá. Ai đã mê hoặc anh em? Âm mưu của Satan bị Phao-lô vạch trần trong thư tín gửi tín hữu ở Galati. Chúng ta đọc thấy những lời rất cứng rắn trong Galati chương 3 câu 1. Hỡi những người Galati dại dột, ai đã mê hoặc bùa yếm anh em là những người mà hình ảnh Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được bày tỏ ra trước mắt. Tôi đã suy ngẫm về câu kinh thánh này trong nhiều năm. Lần đầu tiên đọc, giống như rất nhiều câu khác trong kinh thánh, tôi chỉ đọc và ghi chú, chứ tôi không nghĩ nhiều về nó. Tuy nhiên, thì dần dần câu kinh thánh này tác động đến tôi ngày càng nhiều. Tôi đã tiến đến việc xem những lời này như một chìa khóa để hiểu những vấn đề của cơ đốc nhân trong hội thánh ngày nay. Phao-lô đưa ra một tuyên bố đáng kinh ngạc cho những cơ đốc nhân ở Galati, những người đã được cứu và báp tem trong Thánh Linh và cũng đã chứng kiến phép lạ. Ông viết: ai đã mê hoặc anh em? Bùa yếm là từ ngữ chính yếu mô tả sự phóng thích các thế lực thuộc linh từ vương quốc Satan đến trên đất. Phao-lô đang nói với người Galati rằng họ đã chịu ảnh hưởng của những thế lực này. Xin hãy hiểu rằng người Galati là những người mà chúng ta gọi là cơ đốc nhân đầy dẫy Thánh Linh. Khi tôi nghe cụm từ đầy dẫy Thánh Linh và nhìn thấy đời sống của một số người, tôi nghĩ đúng thế, họ được đầy dẫy nhưng chỉ đầy một chút thôi. Bạn có thể đổ đầy một cái cốc nhỏ, bạn có thể đổ đầy một cái chén, hoặc bạn có thể đổ đầy một bồn tắm. Tất cả chúng đều được đổ đầy, nhưng chúng không chứa cùng một lượng nước. Có nhiều cơ đốc nhân đầy dẫy Thánh Linh không nhận ra Satan đã thực hiện âm mưu chống lại họ. Họ hoàn toàn không biết rằng họ đã bị mê hoặc. Vào năm 1963, tôi nhận ra mình đang ở trong một tình huống mà kiểu lừa dối này được khắc họa một cách sinh động với tôi. Tôi vừa mới di cư sang Hoa Kỳ với Lydia cùng cô con gái nuôi 5 tuổi người châu Phi. Nhiệm vụ đưa chúng tôi đến Mỹ là để quản nhiệm một hội thánh ngũ tuần ở Seattle, Washington. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về các vấn đề của hội thánh đó, nhưng tôi sẽ cung cấp đủ nền tảng để cho thấy những gì có thể xảy ra với các tín hữu đầy dẫy Thánh Linh. Trước khi chúng tôi đến hội thánh này, vợ của vị mục sư trước của hội thánh đã phải lòng với một trong những thành viên của hội đồng quản trị của hội thánh. Kết quả là vợ của mục sư ấy đã ly dị chồng và thành viên hội đồng đã ly dị vợ. Vợ mục sư và thành viên hội đồng sau đó đã kết hôn và cùng nhau tiếp tục làm mục sư của hội thánh đó trong một thời gian. Tất cả điều này đã được mọi người biết đến cách công khai, không có gì bí mật cả. Khi chúng tôi đến Seattle, người phụ nữ ấy đã rời đi, nhưng hội chúng vẫn nằm dưới sự ảnh hưởng của bà ấy. Khi tôi nói chuyện với các thành viên trong hội thánh về tình huống này, họ nói với tôi, có một điều gì đó về người phụ nữ này. Khi bà ấy nhìn tôi lạnh cả người và tôi không biết phải nói gì. Người phụ nữ này đã thực sự giành được toàn quyền kiểm soát trên hội chúng ở đó. Lydia và tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy và tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa. Vì chúng tôi không biết phải làm gì về điều đó. Chính tại thời điểm đó, Chúa đã dẫn dắt tôi đến câu kinh thánh này. Hỡi những người Galati dại dột, ai đã mê hoặc bùa yếm anh em? Tôi nói, đúng rồi, chính nó, họ đã bị mê hoặc bùa yếm. Lúc đầu, tôi không thể tin rằng cơ đốc nhân có thể bị mê hoặc bùa yếm. Tuy nhiên, khi Lydia và tôi nắm bắt được lẽ thật và đứng lên, hiệp ý cùng nhau cầu nguyện, chúng tôi đã phá vỡ quyền lực đó. Kết quả là hội chúng được giải phóng và tình hình hội thánh được phục hồi về sức khỏe thuộc linh. Kết quả của việc thập tự giá bị che khuất. Làm thế nào mà Phaolô biết người Galati bị mê hoặc bùa yếm? Phần thứ 2 của Galati chương 3 câu 1 cho chúng ta biết. Họ đã quên đi việc Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh. Một thế lực ma quỷ đã xâm nhập vào hội thánh, đã từng thiêng liêng, mạnh mẽ đó và cướp đi sự hiểu biết của họ về thập tự giá. Sự bùa yếm đã che khuất thực tại của thập tự giá cùng với tất cả những gì Chúa Giêsu đã hoàn tất cho họ thông qua thập tự giá. Như một kết quả tất yếu của việc đánh mất sự tập trung vào Đấng Christ bị đóng đinh, người Galati rơi vào tình trạng ham muốn xác thịt và chủ nghĩa luật pháp. Nói chung, bất cứ nơi nào bạn thấy chủ nghĩa luật pháp, nó là sản phẩm của xác thịt. Mặc dù việc giữ các quy tắc và luật lệ nghe có vẻ vô cùng thuộc linh, đó vẫn là một biểu hiện của xác thịt. Đó không phải là một đặc tính liên kết thuộc linh. Phaolô tiếp tục, tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều này. Anh em đã nhận lãnh thánh linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Sao anh em dại dột đến thế? Anh em đã bắt đầu với thánh linh, sao bây giờ lại kết thúc bằng xác thịt? Anh em đã chịu biết bao khó nhọc để chẳng được gì sao? Nếu thế thì quả là vô ích. Đấng đã ban thánh linh và làm nhiều phép lạ giữa anh em là do anh em làm theo luật pháp hay là bởi nghe và tin? Galati chương 3 câu 2 đến câu 5. Xin lưu ý những lẽ thật này. Người Galati đã được cứu và báp têm trong thánh linh và Chúa đang làm phép lạ giữa vòng họ. Vậy mà họ lại bị mê hoặc. Trong đoạn này, Phaolô nói về hai hậu quả mà chúng ta đã quy cho việc đánh mất sự tập trung vào thập tự giá. Xin nhắc lại, chúng là những gì? Các công việc của luật pháp và các công việc của xác thịt. Nói cách khác, chủ nghĩa luật pháp và ham muốn xác thịt. Tôi sẽ định nghĩa chủ nghĩa luật pháp là nỗ lực để đạt được sự công chính với Đức Chúa Trời bằng cách tuân thủ một bộ quy tắc bất kỳ. Sẽ không có gì khác biệt nếu đó là luật của Môi-se. một số quy định về hệ phái hoặc một quy tắc đạo đức cá nhân. Bất cứ ai đang tìm cách đạt được sự công chính với Chúa bằng cách tuân thủ luật pháp hoặc một bộ quy tắc đều nằm trong chủ nghĩa luật pháp. Một định nghĩa khác của chủ nghĩa luật pháp là thêm bất cứ điều gì vào các yêu cầu mà Chúa đã đặt ra để đạt được sự công chính với Ngài. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng sự công chính của Ngài được ban cho chúng ta nếu chúng ta tin rằng Ngài đã ban Chúa Giêsu chịu chết vì tội lỗi chúng ta và khiến Chúa Giêsu sống lại để chúng ta được xưng công chính. Xem Roma chương 4 câu 24 đến câu 25. Không có mục sư, hội thánh, tổ chức hoặc giáo viên kinh thánh nào có thẩm quyền để thêm bất kỳ yêu cầu nào khác để chúng ta đạt được sự công chính với Đức Chúa Trời ngoài đức tin. Theo sự hiểu biết của tôi, bất kỳ yêu cầu nào ngoài việc tin vào đấng đã ban Chúa Giêsu để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và khiến Ngài sống lại để chúng ta được xưng công chính đều là chủ nghĩa luật pháp. Người Galati đã bị Satan lừa vì hắn ta đã thành công trong việc che khuất thực tại của những gì diễn ra trên thập tự giá. Hậu quả là những tín hữu này đã quay trở lại với những nỗ lực xác thịt để làm hài lòng Chúa bằng cách tuân thủ các quy tắc mà trong trường hợp của họ là luật của người Do Thái. Mối đe dọa về sự rủa xả. Hậu quả của sự lừa dối này trong hội thánh Galati là rất kinh khủng, như trong Galati chương 3 câu 10 chỉ ra. Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa xả, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. Galati chương 3 câu 10. Một thực tế mà hầu hết mọi người không hiểu là để được xưng công chính bởi luật pháp của Môi-se, người ta phải luôn luôn giữ toàn bộ luật pháp. Nếu bạn đặt mình dưới luật pháp và không tuân thủ mọi khía cạnh của nó, bạn sẽ tự mang sự rủa xả trên mình. Tại sao? Bởi vì chính luật pháp nói rằng tất cả những người không luôn luôn giữ trọn luật pháp đều bị rủa xả. Ở Galati, kết quả của việc thập tự giá bị che khuất bởi các hoạt động của Satan là chủ nghĩa luật pháp, ham muốn xác thịt và sự rủa xả. Đây là một điều vô cùng nghiêm túc. Để hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra với tín hữu tại Galati, chúng ta có thể chuyển sang Jeremy chương 17 câu 5. Đức Giê-hô-va phán: đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Lời rủa xả này dành cho trên bất cứ ai có lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Giống như người Galati, nếu một nhóm người bắt đầu với phước lành và quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, có Đức Thánh Linh vận hành và làm việc trong đời sống của họ, sản sinh những kết quả mà chỉ một mình Ngài có thể tạo ra, và rồi những người đó quay trở lại với sức riêng, với kế hoạch, tổ chức và chương trình của họ, thì họ đang nói gì với Chúa đây? Chúa ơi, thật tuyệt khi có Đức Thánh Linh bên mình, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn nếu không có Ngài. Những người đó đang làm nhục Thánh Linh của Chúa. Đó là lý do tại sao họ bị nguyên rủa. Câu tiếp theo là một sự khắc họa sống động của ai đó đang ở dưới một lời rủa xả. Người ấy như thạch thảo trong hoang mạc, không thấy phước đến, phải sống nơi hoang mạc cằn cỗi, trên đất mặn không dân ở. Giê-rê-mi chương 17 câu 6. Đối với người trong câu kinh thánh này, các phước lành ở xung quanh người đó, nhưng chúng không bao giờ chạm đến người đó được. Mưa rơi xung quanh người đó và vùng đất xung quanh sinh bông trái, nhưng người đó sống trong một vùng đất khô, cằn cỗi, vùng đất bị rủa xả. Kể từ khi Chúa cho tôi biết, hiểu về cách một lời rủa xả vận hành và cách mọi người có thể được giải thoát khỏi nó, tôi đã gặp đến hàng trăm người đang ở dưới một sự rủa xả. Trong hầu hết các trường hợp này, tôi đã thấy họ được giải cứu và phục hồi đến một nơi chốn phước lành. Một vấn đề phổ biến. Tôi thách thức bạn xem xét vấn đề của người Galati như tôi đã mô tả. Có chăng bạn cũng đang gặp vấn đề tương tự trong cuộc sống của mình? Có chăng nó đang ảnh hưởng đến hội thánh của bạn? Hay phải chăng đó là vấn đề của chính của các hội thánh hữu danh vô thực ngày nay? Hầu như mọi hệ phái chính trong hội thánh đều bắt đầu bằng một sự thăm viếng siêu nhiên của Chúa. Nếu không, họ sẽ không bao giờ có sự tác động đến lịch sử. Bất kể bạn xem xét hệ phái nào, thì hệ phái đó cũng bắt đầu khi Chúa đến thăm viếng họ trong sự tề trị với quyền năng siêu nhiên. Tuy nhiên, đáng buồn thay, rất ít các hệ phái trong số này vẫn tiếp tục nương dựa vào cùng một quyền năng siêu nhiên với thực sự tể trị đã sinh ra mình. Giống như người Galati, họ bắt đầu trong thánh linh nhưng đang tìm cách trở nên hoàn thiện trong xác thịt. Xem Galati chương 3 câu 3. Tôi nhấn mạnh điểm này bởi vì vấn đề chúng ta đang giải quyết ở đây là một cái gì đó có thật, hiện hành và cực kỳ quan trọng. Đây không phải là một vấn đề mơ hồ ở trong một nhóm nhỏ xa xôi ở đâu đó đang lạc lối. Chúng ta đang phát hiện ra âm mưu phá hoại của Satan nhằm chống lại hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Hãy nhắc lại vũ khí chính của Satan là gì? Che khuất tính xác thực của thập tự giá. Bằng chứng về tình trạng tập trung vào phần hồn. Nói chung, như tôi hiểu thì hậu quả của việc đánh mất sự tập trung vào những gì Chúa Giêsu đã hoàn tất cho chúng ta trên thập tự giá là sự tập trung vào phần hồn thay vì tập trung vào phần linh. Con người bao gồm tâm linh, tâm hồn và thân thể, và phần tâm hồn có chức năng chính đáng của nó. Tuy nhiên, nó không thể thay thế phần tâm linh. Khi người ta xa rời thế giới siêu nhiên và bắt đầu dựa vào khả năng và nỗ lực của chính mình, họ đang di chuyển ra khỏi phần linh và bước vào phần hồn. Danh sách sau đây chứa đựng 7 cách khác nhau mà tình trạng tập trung vào phần hồn được thể hiện trong hội thánh. Đây là những ví dụ về cách những điều thay thế thuộc về tôn giáo có thể thay thế thực tại thuộc linh. Thần học thay thế sự mặc khải. Thần học sử dụng lý luận của con người để phát triển các nguyên tắc và giáo lý, nhưng nó không giống như sự mặc khải trực tiếp từ Chúa. Giáo dục thay thế cho việc xây dựng phẩm chất. Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là nói chuyện với mọi người, Ngài thách thức họ bước theo Ngài. Nói cách khác, Ngài không chỉ cho kiến thức, Ngài còn truyền đạt một lối sống. Thật nguy hiểm khi đào tạo con người về trí tuệ nhưng lại bỏ bê việc đào tạo họ phát triển phẩm chất. Kinh Thánh nói rằng, vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 7. Khi chỉ đơn thuần giáo dục tâm trí xác thịt, chúng ta đang giáo dục một kẻ thù của Chúa. Nhiều chủng viện ngày nay đang sản sinh ra những kẻ thù nghịch Chúa có học thức. Tôi nói điều này không phải là để gây ấn tượng đâu. Tôi chỉ tin đó là sự thật. Có những kẻ thù với phúc âm đích thực của vương quốc là sản phẩm của các chủng viện. Tâm lý học được thay thế cho sự biện biệt, phân biệt siêu nhiên. Các chương trình được thay thế cho sự dẫn dắt siêu nhiên của Đức Thánh Linh, cũng như các ân tứ và chức vụ siêu nhiên của Thánh Linh. Tài hùng biện được thay thế cho quyền năng siêu nhiên bằng các dấu kỳ và phép lạ. Lý luận được thay thế cho bước đi của đức tin. Luật pháp thay thế tình yêu thương như là tiêu chuẩn cho cách cư xử. Chủ nghĩa luật pháp, điểm cuối cùng đưa chúng ta quay trở lại chủ đề chủ nghĩa luật pháp. Nếu bạn tình cờ biết một cơ đốc nhân nào đó mà bạn cho rằng họ là một người theo chủ nghĩa luật pháp, thì bạn sẽ thấy rằng đời sống họ thiếu vắng tình yêu thương thật. Trong đời sống cơ đốc nhân, luật pháp và tình yêu có xu hướng cạnh tranh với nhau. Những người bận rộn vâng giữ và thực thi luật pháp thường sẽ không bày tỏ tình yêu thương rõ rệt. Ví dụ, Kinh Thánh tiêu biểu cho thực tế này là những người Pharisee. Khi đọc Tân Ước, bạn có để ý cách người Pharisee phản đối nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện không? Đôi mắt mù được mở ra và người què bước đi. Tuy nhiên, người Pharisee không bao giờ một lần bày tỏ sự đánh giá cao về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Trái lại, họ phản đối việc Chúa Giêsu phá vỡ luật lệ ngày Sa-bát. Bạn sẽ nghĩ ngay cả một người Pharisee có trái tim sắt đá cũng sẽ vui mừng khi ai đó bị mù bẩm sinh được sáng mắt. Tuy nhiên, trong trường hợp này và nhiều trường hợp khác, chủ nghĩa luật pháp đã chiến thắng tình yêu thương. Sứ đồ Phaolô thực sự khó chịu với chủ nghĩa luật pháp hơn là tội lỗi công khai, bởi vì đó là một vấn đề tinh vi hơn và nguy hiểm hơn nhiều. Khi Phaolô nhận thức được vấn đề ở Galati, ông không viết một chuyên luận thần học. Ông đã ngồi xuống và tự tay ông viết ngay một thư tín, xem Galati chương 6 câu 11, vì ông rất quan tâm đến họ. Trong những thư tín Phaolô gửi cho các hội thánh khác, ông gần như luôn bắt đầu bằng cách cảm ơn Chúa vì những hội thánh đó. Ngay cả trong thư tín gửi đến hội thánh tại Corinto, nơi có sự loạn luân, ngoại tình và say xỉn tại bàn tiệc của Chúa, ông vẫn bắt đầu bằng cách cảm ơn Chúa vì ân điển Ngài ban cho các tín hữu tại Corinto. Tuy nhiên, khi viết thư cho các tín hữu tại Galati, ông rất buồn đến nỗi ông đã không cảm ơn Chúa vì họ. Thay vào đó, ông nói thẳng: "Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em vội bỏ đấng đã gọi anh em bởi ân điển của Đấng Christ." Xem Galati chương 1 câu 6. Chắc chắn những gì tôi đã trình bày trong chương này về âm mưu của Satan và các hoạt động của nó có thể tác động đáng lo ngại đến chúng ta. Tuy nhiên, trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển từ vấn đề của những nỗ lực của Satan nhằm che khuất quyền năng của thập tự giá sang giải pháp của Đức Chúa Trời. Một sự mặc khải mạnh mẽ về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ.